This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Ngay bây giờ Mai Trâm xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ hai cho đến thứ sáu cũng vào giờ này. Và ngay bây giờ thì anh Tiến Dũng đã hiện diện trên đường line điện thoại của đài. Đầu dây bên kia Mai Trâm xin được kính chào anh Tiến Dũng và hôm nay anh có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Mai Trâm. Cảm ơn Mai Trâm, Dũng rất là khỏe. Mai Trâm khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh, Mai Trâm vẫn khỏe. Thanksgiving vừa rồi đó, anh có ăn gà ta hay gà tây?
Vậy là Thanksgiving vừa rồi, không ăn gà luôn á. Không ăn gà luôn. Thôi nhường gà lại, nghe bà con gọi là truyền thông la lối quá, gà thiếu quá, mình không ăn gà luôn. Kiếm đồ biển ăn cho nó lành. Gà, Mai Trâm sao? Thanksgiving ok hả?
Hình như Mai Trâm không có ăn gà tây, cũng không ăn gà ta, mà hình như ăn hủ tiếu.
Dạ hả? Wow, hủ tiếu hả?
Tại sáng thứ năm vừa rồi, okay. Mai Trâm không có làm với anh là tại vì Mai Trâm đi cái Turkey Trot ở Arlington đó. Cho nên sáng là họ có cái Turkey Trot chạy bộ từ 8:30, cho nên mình tham gia cũng rất vui, cho nên miss quý vị thính giả một ngày cũng như anh Tiến Dũng.
Không, mà khi nào rồi hình như là hình như có làm không ta, mình cũng không nhớ nữa, hình như không làm, như có làm thì phải. Nhưng mà Turkey thì truyền thống thì mọi người theo thì theo, còn mình thì mình có gà ta cũng tốt, không cần thiết phải là ăn gà tây trong cái đó, phải không?
Dạ đúng vậy.
Vâng, chắc Tiến Dũng xin phép trở ngay vào những cái bản tin buổi sáng ngày hôm nay của quý vị. Trước hết thì Tiến Dũng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán ha. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán nó có những số màu xanh, những số màu đỏ. Theo những con biến chủng Omicron, Oh My God gì đó, không biết, nhưng mà nhiều nhà kinh tế gia họ thấy rằng nó không sao sao, như từ mà Tiến Dũng thường dùng với anh Hoàng Tính là sao sao, nên họ không có tin tưởng vào cái này. Và thị trường chứng khoán lên rất mạnh, Dow Jones lên đến 358 điểm. Hiện tại là 34.380 điểm, Nasdaq giảm 34 điểm, hiện tại là 15.219 điểm, S&P 500 lên 28 điểm, 4.541 điểm, thì nó 15 là 1.43%. Dầu thô thì có chiều hướng giảm 62 xu, hiện tại là 64.95 trong thùng dầu thô 1 euro, đổi được 1 đồng 13 xu. Vàng giảm 13 đồng 70 xu, 1.767 đồng 90 xu cho 1 ounce vàng. Lãi suất 15 năm 2.52, 30 năm là 3.18. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào 23.480 đồng, bán ra 23.520 đồng. Vàng thì mua vào 59.950.000 đồng cho một lượng, bán ra là 60.550.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì Bộ Lao động đưa ra buổi sáng hôm nay là số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc đã tăng lên 28.000 người theo tuần lễ chấm dứt vào ngày 27 tháng 11. Hiện tại là 222.000 người. Wow. Tiến Dũng đặt một câu hỏi, tự mình hỏi rằng tại sao trong cái bối cảnh vào mùa lễ này thì công ăn việc làm gọi là người ta đi làm lại rất nhiều, nhưng mà tại sao lại thất nghiệp? Cái vấn đề chúng ta đặt câu hỏi vì tất cả mọi cơ sở thương mại, chúng ta biết là một cái sợi dây chuyền. Bây giờ cái anh này bán được nhiều ly thì công ty sản xuất ly phải làm ra nhiều ly, và muốn làm ra nhiều ly phải mướn người. Nhưng mà tại sao lại xin trợ cấp thất nghiệp lại tăng lên như vậy? Cái điều này chúng ta vẫn không thể tưởng tượng được trong cái tình hình này, trong cái xã hội này, trong cái chính quyền này, chính phủ này. Chúng ta khó đoán được mọi thứ lắm. Chút xíu đây có nhiều thứ mà chúng ta không thể đoán được nữa. Mặc dầu theo như Bộ Lao động cho biết rằng private sector, những cái công ty tư nhân đã mướn vào 534.000 người vào cái tháng vừa rồi, nhưng mà nó vẫn thiếu hụt trên 3.5 triệu công ăn việc làm so với năm 2020. Tức là cái số người mặc dầu mướn vào nhiều riêng về cái lĩnh vực tư nhân, nhưng mà nó vẫn còn thiếu hụt rất là nhiều. Nếu mà tính trên toàn quốc hiện tại giờ có khoảng trên gần 10 triệu, gần gọi là trên 10, trên 9 triệu và dưới 10 triệu người đang rất cần để mà đi làm. Tức là cái job open đó, trên 9 triệu và dưới 10 triệu. Nhưng mà tại sao thất nghiệp người ta vẫn xin tiền hoàn hảo như vậy? Vì có một cái gì đó, cái quyền lợi gì đó nó vẫn còn hở ở đây, còn mở cửa ở đây. Đó là cái điều mà chúng ta nên đặt câu hỏi cái quý vị. Square là một cái terminal để mà dùng tính tiền đó chúng ta dùng để mà gọi là cái thermal cho gì đó, tôi không biết cái đó là giống như là chúng ta cái máy cà thẻ đi ha, cái máy cà thẻ Square là một cái brand mà người ta dùng rất là nhiều và người ta bỏ cũng rất là nhiều, lý do vì nó chọt quá chừng mắt. Nhưng mà cái chuyện vấn đề đây không là chọt tiền, nhưng mà vấn đề đây là nó đổi cái tên. Sau khi anh Jack Dorsey đã từ chức vụ CEO của Twitter thì một cái người mới lên và đổi luôn cái tên là Square, chuyển qua thành Block. Block là block đường, bị đứng, bị chặn lại block. Và anh Jack Dorsey này có biết rằng mặc dầu cái tên đổi nhưng mà everything the same. Chẳng hạn như bây giờ cái người đó tên là A, bây giờ đổi tên B. Cái B là cái tên đổi thôi, mọi người đó vẫn là như vậy. Mặt mũi hình hài, everything outside, inside là same thing hết. Thì nó giống như vậy. Vì biết rằng cái business này cũng ăn nên làm ra trong một thời gian, nhưng bây giờ nó cũng bắt đầu có nhiều cái sự cạnh tranh. Thì Square cũng nên suy nghĩ lại, việc tính tiền cũng hơi cao ha. Vâng, bản tin kế tiếp thì đọc bản tin sáng này sáng hôm nay thì tôi dùng cũng hơi chặn lòng lại một chút xíu. Wow, debt collector đã có quyền quá nhiều để mà xâm phạm vào đời tư của người dân Mỹ. Sau khi chính quyền ông Biden lên thì cho debt collector đòi trực tuyến đời thẳng thắn luôn, tức là thậm chí gửi những cái người sheriff là gì ta, hay là công an phường đi, giống như vậy, mình dùng cái từ giống gì dễ hiểu ha, gửi đến tận nhà để lấy nợ. Thí dụ như ta thiếu nợ của IRS đi, thì chính quyền ông Biden cho phép những người cảnh sát đến tận nhà để mà đòi nợ, hăm dọa để lấy cái tiền ở lại. Và những người debt collector này có được cái quyền đó, block account hay làm bất cứ điều gì đó để mà lấy được số tiền ở lại. Và họ đã cho rất nhiều cái quyền lợi cho debt collector để mà đòi nợ. Họ cho thứ nhất là gọi điện thoại, thứ hai là email, thứ ba là text message, thứ tư là gửi thơ, thứ ba là communicate with consumer, tức là nói chuyện đến tận nơi đó, ví dụ như đến là tiền là có trả hay không. Nhưng mà ngày hôm qua họ cho thêm một cái quyền lợi nữa, họ nói rằng theo cái report mới nhất của Consumer Finance Protection Bureau thì debt collector được quyền gửi tin nhắn đến cái social media. Cái này là sao, nó dễ hiểu hơn như này. Giờ Tiến Dũng có một cái Facebook, Tiến Dũng thiếu nợ một cái công ty nào đó, ví dụ như thẻ tín dụng 1.000 đồng không trả lâu rồi, mà cái nhà băng đó đã gửi cái nợ qua cho những cái công ty đòi nợ mướn, tức là debt collector, và công ty đòi nợ mướn này đòi hoài không trả, mà cuối cùng họ thấy biết Tiến Dũng là có cái Facebook như vậy, họ phải gửi một cái messenger, check một cái anh thiếu nợ 1.000 chừng nào trả. Wow, Tiến Dũng sợ chứ, tự nhiên cái quê mới không, tại vì mình trên mạng xã hội mình có rất nhiều bạn bè, người thân, thậm chí có bạn gái, bạn trai nữa, giờ đung một cái gửi qua anh thiếu nợ chừng nào trả thì quê lắm phải không? Đó là cái quyền lợi mà debt collector được chính quyền ông Biden open một lần nữa, tức là họ có rất nhiều cách để mà đòi nợ mà miễn sao lấy được tiền thôi. Nhưng mà cũng may họ mở cánh cửa nhỏ như vậy, là họ để tiếp là don't worry, chúng tôi chỉ gửi một cái privately message, tức là họ chỉ gửi một cái riêng cho mình thôi, cái message messenger là chỉ riêng cho mình thôi, là hey, thiếu tiền chừng nào trả, tức là cái cảnh cáo nhẹ nhẹ, còn nếu mà không trả nữa cho họ gửi là public luôn phải không? Thì nó được cái đại khái là như vậy. Quý vị nào mà thiếu nợ thì chúng ta nên cẩn thận, họ sẽ gửi những cái tin nhắn và cái messenger hay là cái những cái Twitter hay là Instagram gửi qua nhắn, ê, thiếu nợ chừng nào trả, trong tương lai rất là gần cái thưa vị. Bản tin buồn kế nữa là bản tin này thật sự ra Dũng đã gửi vị nhiều lần rồi nhưng mà chưa bao giờ nghĩ rằng nó tệ như vậy. Một người tổng trưởng lý, tức là một người luật sư ở bên Florida, đã bắt đầu ra một cái luật general, cái này là attorney general ở Florida, tức là tổng trưởng lý đó, coi những cái người luật sư, thì yêu cầu có một cái lực lượng đứng ra âm thầm bảo vệ những cái business ở tiểu bang này. Wow, đúng là Florida một thành phố, một cái tiểu bang đáng sống thật quý vị. Sau khi mà một cái report mới nhất từ cái report mới nhất từ cái NRF tức là National Retail Federation, tức là Hiệp hội Bán lẻ Liên bang, họ gửi một cái report mới nhất. Tín Dũng hy vọng rằng chính phủ Hoa Kỳ nên đọc cái report này. Cái nạn cướp bóc và hôi của trên toàn quốc đã tăng lên 78%. Họ nói nè, shoplifting robberies increased 78% nationwide. Wow. Chúng ta đang sống trong một cái xã hội mà giống như đang ở bên châu Phi, cái thứ gì, Congo gì đó. Cướp bóc và cái vũ khí nha. Tức là họ nói là một cái organized retail crime, một cái group tội phạm vừa có vũ khí mà vừa có tổ chức. Và ông, cái cô này nói rằng những cái lực lượng âm thầm sẽ phục vụ những cái business này để giúp cho một cái cầu nối họ, giúp họ đang gần lại cái người consumer, tức là những người khách hàng. Tại vì họ sợ, chẳng hạn bây giờ Tiến Dũng làm một thành phố nào mà cướp bóc quá, mình đứng ngay cashier mình sợ lắm chứ, mình không biết bao giờ mình đi lãnh đạn nữa. Và cái điều quan trọng là bà này nói như thế này: tôi hy vọng rằng chính phủ Hoa Kỳ phải thay đổi luật lệ như thế nào để không có những cái kẻ cướp bóc này nó cross state line, tức là hình như có một cái quyền lực nào đó sau lưng bảo vệ những cái kẻ cướp này, quý vị. Và họ cho biết rằng từ khi mà cái anh chàng da màu da đen mà George Floyd gì đó mà bị chết mà nó đã bùng lên cái Black Lives Matter gì đó, whatever, thì cảnh sát hình như họ rất là ngại ngùng khi mà gặp những trường cướp như vậy, họ không có đến, họ rất là ngại ngùng và họ đợi khi nào xong rồi họ sẽ đến để mà họ làm biên bản everything. Và họ giống như là một cái người dân, giống cái bia gì đó đưa ra để đỡ hết. Và họ cũng đưa thẳng luôn là đây là những cái thành phố mà nằm trong trường hợp thê thảm nhất. Đầu tiên là Los Angeles, thứ hai là San Francisco, thứ ba là Chicago, thứ tư là New York, thứ năm là Miami. Đây là top 5 mà cướp bóc mỗi ngày như là cơm bữa. Đứng kế đó là Houston, Atlanta, Sacramento, Baltimore, Las Vegas and Seattle. Và sáng hôm nay một cái report mới nhất là hai vợ chồng, những người mà gọi là music producer, anh này là nhà sản xuất nhạc, ông này 81 tuổi rồi, quý vị. Hai vợ chồng này là người mà gọi là từ thiện nổi tiếng luôn, có căn nhà ở bên Beverly Hills và bị bắn sáng ngày hôm nay, bị cướp của, bắn chết ngay trước nhà mình sáng hôm nay, xảy ra tại bên, cái này là ở bên Los Angeles phải không, Beverly Hills là ở bên đó. Đây là cái điều mà phải nói là xảy ra tràn lan trên toàn nước Mỹ. Nên Dũng thấy rằng bất an thật, rất là bất an, đang sống trong tình trạng rất bất an. Nó có cái quyền lực gì đó mình không biết sau lưng mà những người này gọi như là coi trời bằng cái dung, đi cướp bóc và bắn phá và lôi của một cách rất là thoải mái, công khai. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, và bản tin rất rất là quan trọng mà Dũng gửi đến quý vị, nói về scam, new scam. FBI đã release một cái report sáng ngày hôm nay, năm 2020, 17.000 cái complaint. 17.000 người này là đã gọi FBI report. Còn sau đó con số này có thể gấp đôi, gấp 3, gấp 5, gấp 10 lần. Có những người bị lừa không báo được, hay là những người bị lừa không báo cáo quê quá. Năm 2020 năm ngoái đó, cái tổng số tiền mà người ta mất đó lên 53 triệu là những người này có report, có những người không report. Lý do như thế này, có những cái trang web bán đồ rất là rẻ, rẻ lắm. Thí dụ như bây giờ thì cũng có một cái iPhone 13 đi, ok, mà trên trang web đó bán 200 đồng, 300 đồng, hay là cái iPhone gì đó, hay là một hàng gì đó rẻ, ơi là rẻ luôn. Ở ngoài nó bán 1.000, chúng ta trên trang web này bán có 300, 200 thôi, và ship to you. Chúng ta vào mua nhưng mà cái hàng đó sẽ không bao giờ chờ anh, chờ đến bao giờ, giống như cái bản nhạc mà chờ cho đến ngàn thu không thấy hàng gửi về, mà tiền mất thì tật mang. Và cái điều này nó xảy ra rất nhiều trong những cái website như là Facebook Market. Trong cái market, cái việc chúng ta vào đó, những cái đồ rẻ mà ship to you đó, một lời cảnh cáo cuối cùng của Tiến Dũng gửi đến vị: của rẻ là của hồi, chúng ta cẩn thận, tiền nào của đó. Có nhiều người mua xong rồi hỏi rằng, ồ Tiến Dũng ơi, tôi lỡ mua trên Facebook, mua cái mặt hàng đó 300, rẻ quá đi, mà bây giờ đợi quản lý hàng gửi về mà gọi đến người đó cũng mất tiêu. Thì chúng ta mất tiền thôi, tại vì cái Facebook không làm chứng cái chuyện mà chúng ta nhận hàng hay không. Và cái nhà băng của quý vị đó cũng chẳng có làm chứng, cũng chẳng có cái evidence nào là chúng ta đã trả tiền rồi mà không lấy hàng. Nên chúng ta gửi tiền qua thì mất tiền, vậy thôi. Nên cẩn thận những cái trang web mà không đáng tin cậy, hoặc là những cái mặt hàng nào là ship to you hay là rẻ mà too good to be true đó, chúng ta thiệt là cẩn thận, vì có thể chúng ta sẽ bị mất tiền, mất rất là nhiều và gọi là tức lắm cái tụi. Người ta có cái câu tức học báo, cái điều này cẩn thận, có gì cẩn thận nha. Tại vì cái gì mà nó rẻ đó, mà nó hơi khó tin đó, thì chúng ta tránh đi cho nó lành cái tụi vị. Vâng, xin trở lại với Mai Trâm.
Dạ vâng, cảm ơn những bản tin vừa rồi của anh Tiến Dũng. Mai Trâm đồng ý là thời buổi này hình như tiền nào của đó. Rất nhiều quý vị lên online mua những món hàng, mà nhiều khi Mai Trâm thấy có những chiếc xe đi, xe truck hay là xe hơi để họ bán vài trăm, thì suy nghĩ lại anh Tiến Dũng hả, mà chắc ăn nhất là nếu mà mình không rành á, thì mình mua những món hàng gì mà những cái website chính thống, chẳng hạn như Apple, thì vô website của Apple mua, hay là những cái món hàng gì mình đi ra tiệm mình sờ ngó thấy được thì mình hẳn mua, chứ đừng có thấy online rẻ chớp vô là cái dư vừa mất tiền mà vừa ăn cục tức, thiệt là to đó anh Tiến Dũng ha.
Đúng là như vậy, nên chúng ta cẩn thận gì mà too good to be true,
yeah.
Là gì mà nó thiệt quá, giống như nó không khó mà tin được, khó tin đó, thì chúng ta cũng nên cẩn thận chút. Thời buổi này vàng thao lẫn lộn và rất là dễ bị lừa cái thứ. Cảm ơn quý đồng rất là nhiều, cảm ơn quý vị, không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, Mai Trâm cũng cảm ơn những bản tin của anh Tiến Dũng cho buổi sáng thứ năm ngày hôm nay, và mến chúc anh cùng với gia đình có một ngày thứ năm còn lại thật là an bình và hạnh phúc.